tôi lắm lúc người ta không có chịu tập, người Phật tử mình lười tập, mà mình sinh ra đời nó sẵn cái gì mình cứ muốn nó như vậy thôi. Thế mình tập luyện rất nhiều cách, bằng cách như vậy chẳng hạn, cách là mình đang nói vấn đề mình chuyển sang vấn đề khác mất tiêu hết trơn, mình nói tứ tung hết để xem có niệm hay không, để xem có nhớ hay không. Còn đáp hỏi lại xem ai nhớ. À, để cho mình tập dần ấy, mình có cái niệm. Rồi thí dụ như luôn luôn khi nào mình vào trong thánh điện, mình vào một cái bữa ăn có đường thì nó yên tĩnh vô cùng, cái đó đúng nguyên tắc. À, nhưng mà mình phải tập cái tâm thiền chuyển mình, đúng ra lâu lâu mình phải cho một cái bữa là ăn nó xào xáo, nó ồn ào náo động la ó om sòm, mà mỗi người đều phải nhớ đủ hết cái nghi thức của có đường. À, người nào muốn làm thì làm, người nào muốn làm sao là sao, cái người bên cạnh không có quan tâm đến ai hết, cái người cái mình không có quan tâm đến bất cứ một cái người nào bên cạnh hết. Thật ra nếu mà mình có những cái lúc tập như vậy, có nhiều cách tập như vậy, cái tâm mình nó mới mạnh và nó mới uyển chuyển. Nếu mà chỉ đi một hướng thôi á, khi mình gặp cái hướng khác nó bối rối lắm. À, nếu mà mình mà thí dụ chỉ ở viên giác từ này á, mình quen đâu vào đó, mình mà đến Khánh Thanh một lát mình bối rối. Mà mình ở Khánh Thanh hoài á, mình đến viên giác mình cảm thấy nó bị vô tổ. Thành ra mình phải tập sao cái tâm mình nó biển chuyển, nó thích ứng rất mau lẹ. Thì thật ra cái tâm của Bồ Tát như vậy. À, chính như vậy mà có thể nói là cái tâm đó nó mới tùy thuận với chúng sinh được. À, chúng ta cần như vậy. À, rồi bây giờ nhớ lại gì không? Đau khổ. Sư Phật giáo nghèo. Thì một người tu đạo á, người đó có thể nói cá nhân thì nó có thể có cái phước đức rất giàu lớn, nhưng nếu con người đó mà nó có cái hành nguyện theo đạo, nếu cái giàu lớn đó nó làm cái tâm mình chuyển biến, không bao giờ nó thành quả được. Thế ra bao nhiêu những cái gì mà mình làm á, những người Phật tử làm á, mà những người Phật tử có thể sinh ra đời thành một cái xứ giàu có, thành một xứ Phật giáo mạnh, nhưng mà nếu mà những người đó tâm mà nó chưa đủ vững á, thì tất cả những cái phước đức giàu có, cái phước đức thành công trong thế gian nó để yên lại trong tạm thức. Mình phải tiếp tục đi con đường đạo, mình phải nghèo, không có nghèo sát, nghèo sơ, nghèo chết đói, nhưng mà phải nghèo để mà tu. Thì ra đạo nó không có phải đến đây để mà dương danh thiên hạ. Thành ra chúng ta không có lấy những cái mà danh vọng trong đời để mà phán đoán cái tôn giáo, nhất là cái đạo Phật. Mà chúng ta phải nhìn xem là cái ý hướng và cái con đường, cái ý tính chất của đạo Phật nó giúp cho một người cái gì. Người mình mà giàu có quá, tâm mình nó chuyển, mình chưa có bồ đề tâm, mình chưa có hành nguyện lớn, chưa xây dựng vững chắc, mình lấy cái phước đức lớn ra mình hư hết, mình thành xuống địa ngục. Thế là chính vì vậy mà dù cái phước đức mình tu trong kiếp trước có thể là rất nhiều, ở kiếp này mình vẫn sinh ở xứ nghèo, nhưng mà xứ đó có đạo Phật để cho mình theo đạo. Thành ra một cái vị Bồ Tát không bao giờ nguyện sinh vào một cái nơi giàu có cõi trời mà lại không có đạo. Thành ra cứ Phật ở đâu theo đó, và Phật ấy lại theo chúng sinh. Đôi khi nếu mình theo Phật lắm lúc mình mới thuận theo chúng sinh. Phật cũng biết rằng nếu một cái tâm thức con người nó chưa trưởng thành, mà nếu mà để đầy đủ, mà nếu mà lại sung sướng rồi cứ lo thủ cái đó của mình, thì tự nhiên cái đạo không thể phát triển được, nó thành ra như Bắc Cu Lưu Châu. Thì dĩ nhiên là đạo Phật nó sẽ không có phát triển ở những cái nơi đó. Thì mình là cái người theo đạo thì mình phải thuận theo mà tái sinh vào những cái xứ có đạo. Thành ra chúng ta hiểu biết đó thì mình biết là cái vấn đề phước đức ở trong đạo Phật không phải là chính, mà cái vấn đề gọi là đạo. Thành ra tất cả mọi công đức của mình tạo đối với đạo nó có công, nó có phước đức lớn lắm, nhưng mà không bao giờ nó như vậy đâu. Bởi vì cái cõi, bản chất của cõi con người nó không phải là nơi cứu cánh. Đối với tất cả mọi tôn giáo, không bao giờ lấy thế gian này làm cứu cánh, mà thế gian chỉ là cái nơi tôi luyện, thế gian là nơi tập luyện. Mình là một học sinh không bao giờ lấy nhà trường là nơi cứu cánh hết á, mà lấy cái lúc ra trường á. Ra trường rồi mình đâu có còn ở trong nhà trường nữa, lúc bao giờ mình xuất ra khỏi trường. Nhưng mà cái chỗ nhà trường là cái chỗ tôi luyện, không phải là cái chỗ cứu cánh mình, không phải là cái chỗ mà mình sẽ ở trong đó mà hưởng cái gì hết á. Thế cõi đời này cũng vậy, cõi con người này là một nơi tôi luyện tâm thức của mình, để cho giác ngộ và để cho nhận, để cho thành ra là đại bi cái này nọ thôi, chứ nó không phải là nơi là để mình mang danh hay để bất cứ cái gì trong đó hết. Thành ra mình hiểu con đường đạo cũng vậy. Thành ra đôi khi mình có cái chuyện gì bất mãn ấy, mình thấy là tại sao mình không được có nhiều tiền để cúng dường cái này nọ, hay là tại sao mình có bằng cấp này nọ để cho người ta đừng có khinh mình cái này nọ, thì những tất cả những cái đó mình nên vẹt qua nó đi hết đi. Mình biết rõ vấn đề là mình theo đạo. Sở dĩ cái đó nó không đến với mình không phải là mình vô phước được. Rồi nhiều khi mình bất mãn như vậy mà thôi bây giờ phải tu cái phước đó. Nhiều khi những cái phước đó mình có dư trong nhiều kiếp rồi, nhưng cái tâm Bồ Tát, tâm đạo của mình nó chưa được chín chắn, thành ra mình có tu sao nữa, phước đó cũng trổ hết rồi. Và mình phải quay trở lại với cái tâm đạo của mình, thì tôi liền. Mà thiếu những cái đó nó giúp cho mình, nó ép mình, nó bắt mình phải quay trở lại với cái con đường này. Thế đây một cái vị hành giả mình phải ý thức cái điều đó, một vị Bồ Tát. Giờ mình trở lại kinh ấy. Mọi người ai nấy khi nghi thức thành kính quỳ xuống, mỗi bài kệ lạy một lạy, tắm tường cúng dường đâu đó xong rồi thì A Xà Lê mới lấy nước hương đã tắm Phật từ tay rót rửa lên đỉnh đầu của mình. Bây giờ nước tắm Phật tại sao phải có cái chậu là để giữ cái nước đó lại, rồi bây giờ mới lấy cái nước đó rót lên đầu mình. Mình có thể lấy bằng những cái bình nữa, cả bình mà chứa nước nữa, và tưới lên đỉnh đầu của từng người trong đại chúng. Thành ra cái nghi thức này nó mất hết cả một ngày một sáng. Nước này được kêu là nước phước đức cát tường, nước này tẩy rửa thân tướng bản đức trang nghiêm của chúng thánh. Nếu tưới sống lên thân mình hay uống vào ít nhiều có thể làm cho phiền não trong thân hao mòn đi và từ từ thành tựu vô thượng bồ đề. Có thể uống, nếu mà nước mà nó hương, một tỷ loại hương mà nếu mình không uống thì thấy thường thường mình cúng nước Phật là mình uống. Thế loại nước như vậy đều là những cái mình không nên đổ bỏ cái cách trí phạm. Nước hương thì có thể mình, cái loại hương biết gì mình có thể không uống, mình chỉ tắm thôi, nhưng mà những nước mình cúng. Thành ra thông thường mình nên có nắp đậy rồi, để khỏi nó con gì nó bay ra bay vô nó, khỏi cái quán tường bát bản tứ thiên trùng. Cái tính chất là uống cái loại nước này vào, nó phiền não trong mình nó sẽ từ từ nó nhẹ, từ từ nó mòn. Những cái điều này đối với người một mình thấy đối với người nào có những cái kinh mà Đức Phật nói vấn đề mà tắm dưới sông Hằng của ngoại đạo là hoàn toàn sai lầm, không hết được tội lỗi, tội do tâm khởi thì phải sáng ở dưới tâm. Thì Đức Phật từng giải mã như vậy, nhưng bây giờ mình đến đại thừa thì mình nghe là có những cái công đức, tất cả mọi cái liên hệ, tất cả mọi cái chất từ đất nước lửa gió, tất cả mọi hoạt động mình liên hệ để tam bảo là nó đều có tính chất diệt trừ phiền não, diệt trừ tội lỗi hết á. Thì mình có thể cảm thấy nó, nếu mình chưa quen cái lạ mình nghi ngờ. Thành ra ví dụ như có nhiều vị nói rằng là có nhiều vị Tây chúng tôi nói là vì mà hòa thương cái này nó, nhưng mà các vị đó ảnh hưởng ở bên phía Nam Tông á, các vị đó học theo cái các kinh của Nam Tông thì các vị nó mới cho là các kinh Bắc Tông thì nó là bị ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, bị Ấn Độ giáo, những kinh này là do Ấn Độ giáo những vị Bà La Môn nó tạo ra để mà làm ô nhiễm cái Phật pháp đi. Thì nó chính vì vậy cho nên tại sao đến khi mà chúng tôi giảng giải thì tại thừa nó phải giải thích, mà phải nhấn mạnh, phải nói nhiều, phải này nó. Thì mình ngày nay là quý vị Bồ Tát, mình phải ý thức cái trách nhiệm của mình. Bồ Tát là chân lý của mình là ở trong những bộ kinh này hết á. Mà mình cũng phải có cái tâm gọi là tâm hộ pháp nữa. Hộ pháp đây phải đi đánh đổ cái lộ ai đâu. Bao giờ mà mình bảo là cái tâm mà tấn công ngoại đạo thì đánh đổ. Đây là hộ, thì cái hộ đầu tiên hết á là mình không có để cho những cái lời nói, những cái quan điểm nó làm rung lạc cái tâm của mình. Đó chính là cái hộ, chính yếu hộ căn bản. Thì ra mình phải hiểu về pháp của Đại Thừa, mình phải hiểu như vậy. Thành ra Đại Thừa tại sao mình phải cứ phải nói một cách về chân như, rồi về pháp thân, về này nọ vậy đó, mà cố gắng giải thích Đức Phật không phải như mình nghĩ, mà chỉ là một con người trong một giai đoạn như vậy. Mà cái nguồn, cái chân lý thực sự mà Đức Phật từ đó mà ra, nó pháp thân là gì, Đại Thừa cố gắng giải thích. Và cái chân lý đó nó nằm ở đâu? Ngay trong hiện tại có, ngay trong tất cả các pháp đều có. Thành ra mình mới hiểu được cái nghĩa mà cúng dường và tin tưởng như vậy. Và khi mà thực hành á, là cái vị hành giả là phải thực hành bằng cái tâm cung kính tin tưởng như vậy. Thì đó là một phần nữa. Nhiều khi nếu mình không có được cái sự hiểu biết đó thì bằng lòng tin thôi. Chúng ta cũng biết rằng là cái Đức Phật nói không có sai, cái gì cũng từ nơi tâm hết á. Thì đôi khi mình tạo tội lỗi, cái gốc nó từ tâm. Bây giờ cái vấn đề trừ diệt tội lỗi là nó phải quay về tâm. Nhưng mà cái tâm mà tạo tội lỗi là cái tâm gì? Thường nói chung là vô minh với này nọ. Nhưng mà cái hiện tướng của vô minh nó là gì? Ví dụ mình bảo một người ngu, nhưng mà cái hiện tướng của ngu nó là gì? Chẳng hạn như vậy, nó làm một cái hành động đối với mọi người, đối với cha mẹ, đối với gì như thế nào chẳng hạn. Rồi mình mới kết luận cái tâm của người đó là ngu. Bây giờ cái vô minh nó hiện tướng như thế nào? Thì vô minh, cái hiện tướng của vô minh nó là không tin. Không tin Phật kêu là vô minh. Thì bây giờ một cái người Phật tử người ta không hiểu rõ nghĩa vô minh cái gì, người ta không cần biết gì hết, nhưng mà người ta chuyển sang người ta tin Phật, thì do cái tin, cái tướng, cái hiện tướng tin Phật đó nó chuyển động vào trong tâm của người ta, nó đẩy cái năng lực của vô minh đi. Thế nó rốt cuộc đó, người đó cũng là người tu tâm như thường. Tại vì tất cả mọi cái ngoài nó ảnh hưởng vào tâm hết mà. Thế ra cái tin đó, mà tin mà nó càng bắt đầu chi tiết, cái tin nó càng bắt đầu nó đi sâu vào chính cái đời sống của mình, qua ốm đau tất cả một cái may mắn hay rủi ro trong mình á, từ từ nó thành ra tin Phật hết, thì tự nhiên nó chuyển biến cái vô minh đi. Một người mà không biết gì hết đi tin thầy bói á, thì nó không chuyển được cái vô minh. Tất cả mọi cái hình tướng khác nó đều thuận theo vô minh hết, kể cả bói toán cái này nọ nữa. Nhưng mà nếu mình tin Phật á, thì nó đồng đến cái tâm vô minh. Còn mình tin mình khác nó cũng thành mê tin hết, tức là bởi vì nó thuận theo vô minh. Nhưng nếu mình tin Phật á, thì tự nhiên nó lại phản ứng ngược lại với vô minh. Mà nếu mình càng chi tiết thì mà từ uống này có hết bệnh, uống cái nước tắm Phật, uống cái nước cúng Phật hết bệnh. Tức là từ 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 cái bệnh, từ cái đời sống của mình, từ cái bệnh, từ cái tình cảm, từ cái vui buồn, từ cái lo toan của mình, nó cứ chuyển thành tin Phật hết. Là bắt đầu vô minh nó rất chi tiết, và bắt đầu cái chi tiết của vô minh nó bắt đầu nó được lôi ra, và Phật bắt đầu xâm nhập vào trong tâm mình qua từng cái ngõ ngách nhỏ nhất ở trong tâm thức mình, là Phật bắt đầu làm. Thành ra mình nói tin Phật, nhưng mà tất cả cái đời sống hàng ngày của mình đặt Phật ra bên ngoài. Cái mà mình bảo chết rồi, bây giờ đau bụng không biết là dùng cái gì cho nó hết, là cái thuốc nào hết. Lúc đó là mình chỉ tin thuốc, mình đặt Phật sang bên. Mình bảo Phật là chỉ là tin vào cái lúc nào, tin vào để làm cái gì, một cái trí huệ là thôi. Nhưng mà cái vô minh thì nó thẩm nhập khắp hết tất cả mọi tâm thức, mọi đau ốm, mọi cái lo âu, mọi suy nghĩ của mình. Mà Phật ấy, thì chỉ thẩm nhập được vào đến một cái phần nào trong tâm thức của mình, cái phần trí huệ thôi. Còn ngày thường thân thể của mình đi đứng gì đó thì mình không có tin Phật trong đó. Nhưng mà những cái lo âu là ui phải sao đau bụng, không biết bị cái gì đấy, chết được bao tử sao, những cái đó là gốc của vô minh. Vô minh nó nắm giữ toàn thể con người của mình. Và Phật mình chỉ gói chọn lại một trong một cái góc nào thôi. Thì nó bắt đầu mình tin, mình bảo chứ ui đau bụng quá, niệm Phật cái hết đau bụng. Là bắt đầu á, cái tin Phật của mình á, nó vào trong từng cái tâm niệm đau bụng, từng cái tâm niệm vui buồn nói của mình. Thành ra nó không có một cái gì là mê lầm, một cái gì sai, sai lầm mê tín. Đó là mình phải tôi luyện cái tâm tin Phật như vậy. À, tự nhiên nó có cái linh thiêng xảy ra. Thôi thì cái đó chỉ là những cái mà mình suy luận một cách theo nguyên tắc luận lý về cái pháp đại thừa thôi. Ừ, bản thân tôi thì cũng chưa bao giờ tu tập cái tín Phật đến cái mức độ đó. Nhưng mà nó có rất nhiều điều mình thấy nó cũng linh ứng. Tôi nhớ có lần đi hành hương Trung Quốc, đến nơi là đầu tiên hết người mình chưa có tỉnh táo gì sau mười mấy tiếng máy bay như vậy, là đi thăm chùa Ngọc Phật, chùa Long Hoa. Thì khi mà xuống xe ca cái vào chùa, tôi bắt đầu thấy choáng váng rồi. Và bắt đầu cảm thấy như là nghiệp Na Uy nó khởi lên. Tức là có thể đang đi thì nghe cái bình cái thấy chính mình té. Mình thấy gió như vậy, nó bắt đầu nó lạnh, bắt đầu nó toát mồ hôi, bắt đầu mình không có điều khiển được. Mình không biết mình té lúc nào, mình không có điều khiển được nữa, mình biết chắc như vậy rồi. Thì vào chánh điện đảnh lễ, thì đảnh lễ Đức Phật chứ. Qua đảnh lễ ngày dược sư ấy, khi đảnh lễ ngày dược sư thì tôi nguyện, tôi cầu. Tôi bảo chứ, thì mình chỉ nói trong tâm thôi, mà là hôm qua lên hành hương đảnh lễ chư Phật chư Bồ Tát. Mà nếu ngay cái ngày đầu mà nó đã như vậy, thì coi như là cái nguyện mình đảnh lễ nó không được chọn, cho nên cầu với lại nguyện cùng với lại Đức Dược Sư cho con được khỏe mạnh, cho con được mạnh khỏe trở lại. Mà xưa nay tôi niệm thì cũng niệm A Di Đà Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, xưa nay đảnh lễ cung kính gì các vị Bồ Tát, ngài Văn Thù, Quan Âm, A Di Đà và Thích Ca, ngài Dược Sư vẫn là ít nhất. Nhưng mà lúc đó mình chân thành như vậy thôi. Thì tôi xưa nay mình cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm những cái linh ứng như thế này. Thì lạy xuống một cái thứ nhất, sau khi nguyện lại lạy xuống cái thứ nhất, thì đứng lên một cái thì thấy nó vẫn còn lạnh lạnh. Nhưng mà cũng đâu có để ý là mình đâu có nghĩ là mình nguyện đó là để lạnh hết. Mình lạnh này là nguyện là để hết, là hết lúc nào đó, sau khi ra khỏi xe về hotel khách sạn gì đó. Lạy cái thứ hai cái thấy tự nhiên nó ấm lại. Lạy cái thứ ba ấy nó rất là kỳ lạ, nó như là biến nó mất hết tất cả những cái cảm giác bệnh mệt mỏi của mình ấy. Mình không hiểu tại sao. Thì chúng ta biết là thực sự nếu mình bằng cái lòng tin mà tập luyện nữa, mình tôi luyện nữa, thì tự nhiên mình sẽ cảm nhận ra cái sự hoạt động của pháp thân. Thì là chính vì vậy cái lý thuyết của đạo vừa đó nó bao la như lắm, nhưng mà cho mình thấy để mà mình chứng minh được những cái điều này không phải là mê tín. Cái lý thuyết của ở trong Hoa Nghiêm cho mình thấy là bởi vì tâm chư Phật nó trong sạch quá, cái bản thể đó nó được gạt lọc quá trong, cho nên cái hiện tướng là của các pháp ấy, nó có bao la, nó có vất cùng tận đến đâu đi chăng nữa, tự nhiên nó cũng ảnh hiện ra hết ở trong tâm Phật. Thành ra Phật không cần phải đi đến đâu hết ạ. Phật dược sư ở tuốt phương Đông, nhưng mà mình làm gì ở đây là Ngài thấy biết hết ạ. Thành ra cái cảm ứng đó nó mang tư nghĩ là như vậy. Thành ra cái giáo lý mà nói là khi mà một vị thành Phật đó, cái tâm thức của vị đó làm sao, cái thần thông của vị đó nó có phải giống như thần thông của ngoại đạo là do tu một cái năng lực nào bay lên trời, thì thần thông của chư Phật nó không thể nào mình nghĩ lường được. Mà chư Phật thấy biết tất cả mà không cần phải rời khỏi chỗ, không cần phải nhất một chút xíu nào khỏi cái chỗ đạo tràng của Ngài. Khi mà Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật là như vậy, là tất cả mọi cái đều cảm ứng với nhau, mà bản thể của mình cũng y như vậy mà mình không thấy ra thôi. Thành ra trong bản thể của mình nó là có sự hoạt động của tất cả chư Phật trong đó. Các Ngài đang thuyết pháp là làm sao, như thế nào? Chính vì vậy mà Chí Giả Đại Sư mới thâm nhập tam muội là cái gì đâu. Thâm nhập tam muội chỉ là tâm nó bình tĩnh xuống, nó bình tĩnh đến một cái mức độ đúng mức. Nhưng mà trước khi đó tâm mình phải được sắp xếp bằng cái lòng tin. Mình có định đến mấy đi nữa đó, mình không tin vào pháp hoa, tin vào đại thừa thì mình nhập vào cõi thiền, cõi định thôi, mình thấy Phật. Nhưng trước đó là Chí Giả Đại Sư đã dứt khoát tin vào kinh pháp hoa rồi, thì hễ tâm nó nắm xuống một cái là thấy hoạt động của pháp hoa hiện ra ngay, thấy cảnh linh sơn hiện ra liền, là anh phải đi tìm ở đâu xa hết. Thì ra chính cái điểm đó cho mình thấy là những cái điều này nó là điều bí mật của chân lý, chứ không phải là những cái bí ẩn của những cái nguồn gốc lạ lùng để mình kêu là suy đoán. Cái chân lý, cái sự thật của mình là thế giới là như vậy, nhưng mà sau bây giờ mình chưa giác thì nó mới bí mật. Nhưng nếu mình có cái lòng tin nó vẫn có, mình sẽ nhận ra được cái hoạt động đó. Đó nên cái lòng tin Phật ở đây thứ nhất khi nãy cho chúng ta thấy là mình phải đi từ từ vào trong chi tiết đời sống của mình, vui buồn của mình. Thay vì mình tin ngày tin tháng, mình tin Phật. Nhưng mà ngày nào làm lễ cưới mà thôi, mình có thể lượm ngày vía Phật này nọ gì đúng. Và mình có thể nói điều Phật đi này đạo tốt đúng. Mà mình nên niệm Phật vào những cái ngày mà mình lễ lọc gì của mình này nọ gì niệm tưởng Phật cầu nguyện, mình chuyển đi. Thay vì mình để cái tâm vô minh của mình nó chọn lựa bói toán, thì mình bắt đầu mình lấy cái tâm tín của mình để chọn lựa Đức Phật vào trong tất cả cái sinh hoạt của mình. Thì như vậy là bắt đầu cái tâm nương tựa quay về giác ngộ, quay về Tam Bảo, nó bắt đầu mạnh và bắt đầu lan tràn khắp mọi nơi. Trong khi là cái tâm vô minh là gọi là quân đen, quân giặc đen đó là vô minh tối tăm, chiếm hết mọi nơi, chiếm khắp mọi nơi hết. Mà quân giác ngộ là quân trong sáng thì chỉ thủ ở nơi thủ đô thôi, thụ động như vậy. Nhưng mà bây giờ bắt đầu mình cho cái ánh sáng nó rạng về tận ngõ ngách thôn quê thành thị.